Từ trên không trung, tôi nhìn xuống dưới, thấy cảnh một đô thị bao la, nào nhà, nào thánh đường, nào công viên, cùng những vẻ đẹp thần diệu khác rải rác dưới bầu trời. Tất cả phản chiếu lại một ánh sáng khác thường. Tầm mắt tôi để ý tới hai con sông lớn, một vàng, một trắng, cuồn cuộn chảy qua thành thị. Biết tôi đang phân vân, thì thiên thần giải thích, đó là hai con sông, một sữa tươi và một mật ong. Tôi còn nhìn thấy những lạch nhỏ từ sông tỏa ra như những nhánh cây dẫn nước tới từng cây cỏ. Say mê trước cảnh bài trí huyền diệu, lòng tôi vừa hồi hộp vừa xúc động, khiến tôi cứ giơ hai tay về phía đó. Tất cả đều vĩ đại, hai tay tôi như muốn ôm vào lấy. Thật là tuyệt tác, làm lòng tôi tràn ngập sung sướng và không biết ngắm cái nào trước. Thiên đàng quả là những gì mà tôi chưa hề bao giờ nhìn thấy trước kia. Rải rác đây đó có những dinh thự với kích thước và mô hình khác nhau. Nhà nào cũng trang hoàng lộng lẫy, óng ánh như kim cương. Mái nhà có sắc thái riêng, làm tôi nhớ tới những chòm mái của những thánh đường ở nước Nga. Nét kiến trúc tân kỳ được phản chiếu từ bề mặt của những tòa nhà vốn trong sáng lại càng rực rỡ huy hoàng hơn. Những lâu đài thần linh này còn bao quanh bởi những công viên đầy hoa thơm cỏ lạ. Hương thơm do làn gió hiu hiu đưa lại làm tăng cảm giác sảng khoái. Tôi thích thú nhìn những bông hoa thi đua nhau nở. Có bông tự động biến màu sắc và tỏa ra mùi thơm thật quyến rũ. Có các cây đủ loại với những trái nặng trĩu trông như những hạt trai quý. Trái nào cũng bụ bẫm và thơm ngon. Thiên thần bảo tôi những cây này cho hoa quả 12 lần một năm. Tôi còn thấy những cây nho xinh tươi sum suê mọc ở hai bờ sông và ở chung quanh ngôi nhà. Lá cây thì xanh tươi, cây nho nặng trĩu những trái hồng đỏ, tất cả tạo cho tôi một cảm tưởng thanh tao trầm mặc, hòa với những vẻ đẹp, một bầy chim nhảy nhót líu lo không ngừng. Trong lãnh địa của thiên đàng, tôi thấy nhiều người đủ mọi hạng tuổi, những cụ già với điệu bộ đầy hoan lạc, mái tóc và bộ râu thì cho họ là những bô lão, nhưng khuôn mặt thì trông như những tráng niên. Bỡ ngỡ nhất là các con trẻ trông như thiên thần. Trong công viên, nhộn nhịp bóng trẻ con nô giỡn, đám thì kết những vòng hoa, đám khác lo bài trí. Chim đến đậu trên vai chúng, vỗ cánh hót líu lo. Một khung cảnh sống động nhưng rất hiền hòa. Y phục của thiếu nhi thì khác hẳn cách ăn mặc của người lớn, khác từ kiểu cách đến hình thêu. Những bộ áo mặc có những nét đặc trưng phù hợp với những công lao của mỗi người. Chung quanh đầu con trẻ có hào quang. Thiên Chúa ban thưởng cho chúng về sự trong sạch một niềm hoan lạc tuyệt vời trên thiên đàng. Một số hằng hà thiên thần có mặt ở đó. Sự tinh trong và vẻ đẹp nơi diện mạo thì không bút nào tả nổi. Người trẻ, người già và thiên thần chân tình với nhau, đồng thanh ca ngợi Thiên Chúa. Tản bộ trong lòng thiên đàng với tư thế trang nghiêm, thiên thần và tôi đi không biết mệt. Tới một chỗ huy hoàng đẹp hơn những cảnh tượng mà tôi đã thấy. Nay kia, trước mặt chúng tôi, về phía phải, một dãy hàng dài người thiên quốc, thứ tự theo ngôi thứ cao thấp. Phía trái, một lô vị đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Toàn bộ được xếp thành hai hàng chia từng toán, một khung cảnh quá thần tiên. Trước mặt đám đông tụ họp, thiên thần đi chậm lại, quẹo về phía phải, giơ tay chỉ và cắt nghĩa. Những vị này là thiên thần, những vị kia là tổng lãnh thiên thần, quay sang phía trái, thiên thần nói: "Đây là những vị thánh, kia là những vị ẩn tu." Rồi lại quay sang phía phải tiếp: "Đây là thần Kerubin, kia là Seraphim." Đoạn nhìn sang tay trái nói: "Đây là những vị tu dòng, kia là những vị tử đạo." Tất cả đã dâng hiến sự sống mình cho Chúa Giêsu và đã được vinh quang của trời. Thiên thần một lần nữa hướng về phía bên phải nói: "Đó là các thánh tông đồ." Và thiên thần vừa ngừng nói thì từ trong hàng ngũ các thánh tông đồ, thánh Phêrô bước ra, đồng thời mẹ Paraskeva xuất hiện đứng bên cạnh thánh Phêrô. "Những quý khách mà tôi đã tiếp nhận trên quãng đường từ Kajevo đến Zika đang có mặt trong sự vinh quang. Cả hai trên đầu có chiều thiên sáng chói, mặc áo thì lóng lánh như kim tuyến, trên vai phải rủ xuống ngực một khăn quàng lộng lẫy, một vẻ đẹp khác biệt." Trong khi thiên thần chỉ cho tôi biết thiên đàng, thì tôi không có ý tưởng là tôi có thể gặp lại hai hành khách quá giang. Bây giờ tình cờ được gặp lại, tôi đăm đăm nhìn ngắm, mắt không rời thánh Phêrô với giọng êm ái thức tỉnh tôi ra khỏi cơn mê: "Ông Dusan, bây giờ thì ông biết người mà ông cho đi nhờ xe là ai chưa?" Không thể giấu nổi sự vui mừng, tôi đáp ngay: "Thưa, tôi biết." Thánh tông đổ tiếp: "Thế thì từ nay ông phải từ bỏ cuộc sống vô tín ngưỡng để trở nên một tín đồ thật. Ông phải làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần." Rồi thánh dạy tôi làm dấu. Như một con trẻ, tôi làm dấu thánh giá. Qua lời chỉ dẫn của thánh Phêrô, tôi hiểu ngay rằng thái độ của tôi trước kia là sai trái, và bây giờ thì tôi hiểu điều gì phải làm. Thánh tông đồ ngừng một phút rồi tiếp tục chỉ bảo tôi: "Trong kinh nguyện, ông phải kêu nài với tất cả các thánh, thánh tiên tri, tông đồ, các phẩm trật thiên thần, nhưng hơn tất cả, ông phải kêu van mẹ Thiên Chúa, Đức bà Maria, vì vinh quang của Đức mẹ quá to lớn, trội hơn các thiên thần. Ngài là mẹ hằng cứu giúp cho những ai tin tưởng và chạy đến Ngài. Và kể từ nay, ông nên từ bỏ thói quen cũ đã ăn sâu trong lòng ông, và hãy mừng lễ thánh quan thầy Paraskeva. Thánh sẽ bầu cử cho những ai mừng lễ thánh." Sau, thánh nhân nhấn mạnh: "Tất cả những gì ông thấy hôm nay và những gì tổng lãnh thiên thần Gabriel sẽ còn chỉ cho ông là một phép lành đặc biệt cho ông, cho gia đình ông và cho những ai tin ông. Nhưng phép lành sẽ không trọn vẹn hơn nếu sau này ông không đi theo con đường Chúa Giêsu Kitô." Tôi nói lại: "Ông Dusan ạ, ông khỏi bị trầm luân nếu quãng đời còn lại của ông ăn chay, cầu nguyện và tuân giữ các giới răn."